San Du Ký, tập 55, tàu tốc hành phương Bắc. Từ lúc Long Sát qua đời sáng nay tới giờ, San mới có thời gian riêng để nghĩ về bạn ấy. San nhắm mắt và nhớ lại lúc Long Sát mới về nhà, chỉ là một em cún con chưa được 7 tuần tuổi. San đã muốn có chó từ lâu nên có Long Sát thì vui lắm, tuy rằng thời gian đầu vẫn ngập ngừng, e ngại nhiều điều. Nào là sợ làm Long Sát đau, sợ bỏ em ấy khát, đói, lạnh, ngoài ra còn sợ em ấy không sạch. Vì San nghĩ chó cả đời ăn uống, đâu có đánh răng bao giờ, nên chắc mồm miệng nhiều vi khuẩn lắm. Long Sát lúc bé thì lại cứ thích liếm mặt San những lúc San ngủ dưới sàn. Thời gian đầu thì San cũng cảm thấy ghê ghê, nhưng rồi tới lúc thân rồi thì San thấy Long Sát liếm mặt cũng thân thương như là lúc thỏ đè anh ra mà thơm. Quả thật là chẳng mất mấy thời gian mà Long Sát đã trở thành một thành viên trong gia đình. Mọi người trong nhà nhiều lúc cứ như là quên việc bạn ấy là chó, chứ không phải là người. Thỏ và Long Sát cùng lớn lên với nhau. Là chó, Long Sát trưởng thành nhanh hơn thỏ, nhưng lúc nào dường như Long Sát cũng nhường nhịn thỏ, như thỏ mới là người lớn hơn. Bố mẹ quyết định chỉ nuôi một em chó thôi, nên Long Sát bị triệt sản từ lúc chưa được một tuổi. Nhiều lúc San nghĩ cũng thương Long Sát không có gia đình riêng. Long Sát ăn uống và vệ sinh đều gọn gàng, sạch sẽ. Có lẽ là do được mẹ Hoa rèn luyện theo đúng bài bản và sách vở. Em ấy cũng không đòi hỏi việc ăn uống mà chờ đợi được cho gì mới ăn chứ không xin. Càng ở lâu với gia đình, Long Sát càng trở nên giống người, ở chỗ em ấy dường như cảm nhận được tình cảm của mỗi người mỗi lúc. Khi ai mệt mỏi, đau ốm, Long Sát hay lại gần quan tâm, chăm sóc. Trong ngày, lúc trẻ con đi học thì em hay quấn ông bà, nhưng lúc tối cả nhà về thì Long Sát chỉ đi theo San và Thỏ thôi. Hai anh em ngồi học là em ấy nằm ở cạnh. Thỏ lúc bé còn thích vừa học vừa để chân lên bụng Long Sát cho ấm nữa cơ. San cảm thấy như Long Sát dạy cho San những bài học về đời sống và về việc làm người. Không biết là hữu duyên hay vô tình mà số phận trao cho gia đình San một mẩu của sự sống trong hình hài em chó Long Sát để cùng gắn bó với nhau trong cuộc đời ngắn ngủi 10 năm của em ấy. Long Sát không biết nói, không biết đọc, không xem tivi, nghe đài, cũng không dùng Internet hay chơi game Minecraft. Ngôn ngữ của Long Sát là thứ ngôn ngữ của tình yêu thương, của sự gắn bó, sự tôn trọng, bảo vệ, che chở, chia sẻ với con người. Theo một nghĩa nào đó, Long Sát cũng là hiện thân của đạo đức và phẩm giá, vì bạn ấy đối đáp với gia đình với sự nhiệt tình và lòng biết ơn. San ngẫm nghĩ là sống trong cuộc đời giữa muôn người, có lẽ người ta chỉ cần có vài thứ. Xét từ ví dụ của Long Sát được yêu dù chẳng có tài năng, vị trí gì đáng kể, là những thứ như phẩm giá, lòng biết ơn và sự nhiệt tình sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình cho người khác. San nhớ lời bà ngoại hay nói là chó được sống với một gia đình yêu thương là sẽ sớm được tái sinh thành người. San nghĩ thế lại thương cho linh hồn của Long Sát phải xa gia đình duy nhất mà em ấy có. Và San mong cho linh hồn đẹp ấy sớm được siêu thoát, được bình yên. Mong sao trên thiên đường của loài chó, Long Sát muốn có bao nhiêu xương để gặm thì em ấy đều có được. Khoảng 8 giờ tối, tàu vào ga Đồng Đăng. Ba toa tàu liên vận, có cả toa mà Jimmers ngồi, được cắt rời khỏi đoàn tàu chính. Một lúc sau, có đầu tàu kéo đưa ba toa này về một góc xa của ga tàu, đỗ song song với ba toa tàu của Trung Quốc. Hành khách bên tàu Việt Nam xuống tàu làm thủ tục xuất cảnh, rồi lại lên tàu của Trung Quốc. San để ý thấy là khổ đường sắt của Trung Quốc rộng hơn khổ đường sắt Việt Nam, nên có lẽ đó là lý do mà toa tàu Trung Quốc có cảm giác rộng hơn toa tàu Việt Nam. Cả nhóm Jimmers vào một toa 6 giường, mỗi bên có 3 giường tầng. Hành lý các bạn để trong tủ và dưới giường tầng 1, còn một giường trống thì để máy tính, sách đọc, mấy món snacks và các đồ cần dùng ngay. Sau khi tất cả các hành khách phía Việt Nam đã lên tàu, thì đoàn tàu Trung Quốc đi dần sang ga bằng tường của Trung Quốc. Các toa tàu được nối vào một đoàn tàu sẽ khởi hành đi Nam Ninh, là thủ phủ của tỉnh Quảng Tây. Ở đó, các toa sẽ lại một lần nữa được nối với đoàn tàu từ Nam Ninh đi thủ đô Bắc Kinh. Chặng đường Nam Ninh đi Bắc Kinh có chiều dài gần 2.600 km và tàu sẽ chạy trong 29 tiếng. San và hai bạn trai rất thích thú với việc là thay vì hành khách phải chuyển tàu ở mỗi ga, thì người ta chỉ cắt các toa từ tàu này và nối sang tàu khác. San nhẩm tính là tổng thời gian từ lúc rời ga Hà Nội để đi tới ga Tây của Bắc Kinh sẽ mất gần 40 tiếng. Đa số các bạn đều chưa đi chuyến tàu nào dài hơi như vậy. Ba bạn trai nằm ở các giường bên trái. Diego to cao nên được nhường nằm ở giường tầng 1. San nhận lên tầng trên cùng. Các giường đều có ga đệm sạch sẽ, có hệ thống điều hòa và thông khí tốt trong phòng, nên phòng rất là thơm tho, dễ chịu. Sau khi các sĩ quan biên phòng Trung Quốc vào toa để kiểm tra giấy tờ xong, thì đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh đi tới Nam Ninh, cách bằng tường 200 km về phía Bắc. Lúc này cũng đã muộn, nên các bạn xếp hàng đi đánh răng và làm vệ sinh ở đầu toa, rồi tất cả về leo lên giường đi ngủ. Nhịp tàu chạy êm và tiếng bánh tàu chạy trên đường ray đều đều khiến các bạn chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Tàu Trung Quốc chạy tốc độ nhanh nên chỉ 3 tiếng sau là đã đến ga Nam Ninh. San cũng chỉ hơi hé mắt ra nhìn sân ga đêm vàng vọt ánh đèn. Xong rồi các toa được tách nối ra sao, San cũng chẳng biết nữa. Buổi sáng, San bị thức dậy bởi một mùi quen thuộc là mùi mì úp ai đó mang đi qua cửa. Chiều qua ăn uống đơn giản nên giờ San thấy đói quá. San bò dần xuống để khỏi đánh thức các bạn, rồi lục trong cái phong bì thanh khí phát cho các bạn lúc chia tay và rút ấm ớ ra được một tờ tiền 100 nhân dân tệ mà San cũng không biết đích xác giá trị là khoảng bao nhiêu. Xong rồi San nhẩm tính thì thấy số tiền này là khoảng 350.000 đồng tiền Việt Nam. San lách người qua cửa kéo của khoang rồi rẽ phải đi lên phía đầu toa theo dấu của mùi mì gói thơm lừng. Thật tiện là ngay liền trước toa của San là toa ăn. San chọn một bàn trống rồi ngồi xuống và nhìn thực đơn để trên bàn. Điều buồn là chỉ có thực đơn bằng chữ Hán, mà món này thì tạm thời San vẫn chịu chết chưa đọc được. San đi về phía đầu toa ăn, chỗ gọi món, có nhiều hình ảnh các món ăn. San cũng gọi một tô mì thịt bò, rồi về chỗ chờ cô phục vụ mang mì ra. Mì nóng thơm ngon lại có kèm cả quẩy giòn tan với bánh bao chiên và một ly sữa đậu nành nóng hổi thơm ngọt làm San thấy tỉnh hết cả người. Lúc đó còn chưa tới 7 giờ sáng và tàu đang đi về hướng Quế Lâm, thành phố du lịch nổi tiếng về những cảnh đẹp núi đá vôi, mệnh danh là đệ nhất thiên hạ. Thời kháng chiến chống Pháp, ở Quế Lâm có một trường học lớn dành cho học sinh là con cái các nhà cách mạng Việt Nam. Ông nội San xưa đã từng học ở đây nên San đã được xem nhiều hình ảnh và nghe nhiều về các món ăn và cảnh đẹp vùng này. San đang mở điện thoại ra tìm xem các cảnh đẹp của Quế Lâm thì thấy Diego rồi Jonas cũng đang từ xa đi tới. Theo sát ngay sau là Misaki và Yuna. Thế là cả đám ngồi chen chúc vào với nhau quanh cái bàn ăn, cùng xì sụp ăn mì gói, vừa nhìn ngắm những cảnh đẹp sông nước Quế Lâm lao vùn vụt qua bên ngoài cửa sổ tàu. Ăn xong, các bạn quyết định là sẽ họp nhóm luôn để phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Mọi người quyết định là trước khi tới một quốc gia thì mỗi thành viên nhóm sẽ phụ trách việc tìm hiểu một trong các mảng chính là con người, lịch sử, văn hóa, địa lý, xã hội. Mỗi bạn sẽ phụ trách một mảng, nhưng sẽ phụ giúp ít nhất là một mảng khác. Các kết quả nghiên cứu sẽ được tổng hợp lại trong một tài liệu và được chia sẻ với các bạn trong nhóm càng sớm trước hành trình càng tốt. Điều may mắn là khác với thời gian ở trường ánh sáng ở Singapore, Jimmers được phép sử dụng điện thoại và các thiết bị nối mạng Internet khác để đảm bảo an toàn cũng như để thuận lợi hơn trong việc liên lạc và học tập. Jimmers có thể kết nối vào hệ thống máy chủ cũng như thư viện và các cơ sở dữ liệu thông tin ở trường ánh sáng ở Singapore. Trong cơ sở dữ liệu này có cả thông tin về các cựu học sinh ánh sáng sống ở các thành phố trên toàn cầu. Tuy nhiên, cô Hannah có dặn là để tránh làm phiền các cựu học sinh thì Jimmer sẽ cần được sự chấp thuận của ông bà Anderson hay là của trường trước khi tự ý liên hệ nhờ cựu học sinh trợ giúp. Như vậy, trong thời gian hơn một ngày còn lại của các bạn trên chuyến tàu tốc hành phương Bắc này thì các bạn sẽ bắt đầu tạo lập một hồ sơ Trung Quốc. Các bạn chọn ngẫu nhiên một mảng và San chọn được mảng văn hóa. Việc nghiên cứu này là việc sẽ diễn ra trong suốt hành trình, nhưng các bạn hẹn là sẽ cùng họp và xem xét kết quả ban đầu trong buổi tối ngày đầu tiên tới Bắc Kinh. Mọi người đứng dậy đi về khoang tàu để lấy máy tính để bắt đầu làm việc. San vừa đứng dậy thì có một người đàn ông đi qua. San bỗng để ý thấy bên má trái của người đàn ông này cũng có một nốt ruồi với một sợi lông đen dài giống y hệt sợi lông đen trên nốt ruồi trên mặt người quản lý ở khách sạn trong buổi tiệc chia tay. San bỗng cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ là liệu đây là điều tốt hay điều xấu? Không lẽ lại có người đi theo Jimmer trên chuyến tàu này? Nếu đúng thế thì người ta đi để bảo vệ hay là để theo dõi nhóm của San? San nghĩ thế xong lại cười thầm tự trách mình là hơi lo lắng quá vớ vẩn. Xong rồi San gạt ngay những thứ nghĩ lung tung đó đi. Trong hơn một ngày còn lại của hành trình trên tàu, Jimmers đặt ra những khoảng thời gian 2 tiếng một để làm nghiên cứu và ghi chép về Trung Quốc. Xen vào giữa những khoảng đó là những khoảng nghỉ một tiếng để các bạn cùng ăn và trò chuyện, tìm hiểu thêm về nhau. Tới giờ, các bạn thực sự đều cảm thấy như là anh chị em trong cùng một gia đình. Ba bạn trai đều lịch sự, luôn sẵn lòng làm mọi việc để giúp đỡ hai bạn gái. Cùng lúc thì hai bạn gái cũng luôn để mắt tới những việc các bạn trai làm để đảm bảo là những chi tiết nhỏ không bị bỏ qua. Nhờ làm việc cùng nhau mà các bạn đã xác định được những cách làm việc hiệu quả. Việc gì cũng có một bạn đứng, trách nhiệm chính và hai bạn kiểm tra lại. Misaki được phân công làm người biên tập chính cho các văn bản mà cả nhóm soạn thảo. Yuna lên kế hoạch và thúc giục mọi người hoàn thành việc đúng thời hạn. Diego đóng vai thủ thư. Jonas là người tập hợp và trả lời các câu hỏi nghiên cứu. San là một nhân vật tự do mà các bạn gọi bằng tiếng Anh là Free Agent, có trách nhiệm điều phối nghị trình làm việc của cả nhóm. Ngoài thời gian làm việc thì các bạn cũng học cách uống trà và chia sẻ những món ăn đơn giản trên tàu. Toa ăn có món vịt nấu cam, thịt bò hầm hoa tiêu Tứ Xuyên cay cay. Nói chung chẳng có món nào quá xuất sắc, nhưng bạn nào cũng thấy ăn ngon miệng. Buổi trưa, San nằm đọc sách trên giường tầng và nghĩ về đất nước Trung Quốc vừa quen lại vừa lạ, vừa gần lại vừa xa, mà San thấy vừa yêu quý lại vừa ngần ngại, có phần còn hơi ghét nữa. Trung Quốc có bao nhiêu thứ thân thương đối với người Việt Nam, như những tác phẩm Tây Du Ký, Thủy Hử, Tam Quốc. Có lẽ ít có người nước ngoài nào lại hiểu Trung Quốc hơn người Việt Nam. Ấy thế nhưng trong lịch sử các triều đại Trung Quốc thì cũng gây ra nhiều đau khổ cho người Việt Nam hơn bất kỳ ai khác. San tự nhủ sẽ dành thời gian ở Trung Quốc để xác định một thái độ thật là rõ ràng về Trung Quốc. San sẽ bắt đầu bằng cách học thêm một ít tiếng Trung Quốc và tìm hiểu nhiều nhất về văn hóa và con người của Trung Quốc trong thời gian San ở đây. Thank you.